từng ngàn đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy.
Xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là tuần lễ Long Weekend, trước khi chúng ta bắt đầu vào mùa đông, thì rất đông những người sinh sống ở đây nhân cái dịp lễ này. Lễ này là gọi là lễ tạ ơn, thì có một số quý vị tổ chức đi chơi xa, tụ họp gia đình để trước khi chuẩn bị vào mùa đông. Thì hôm nay cái lễ theo cái truyền thống của Tây Phương thì chúng ta có lễ tạ ơn, tiếng Anh gọi là Thanksgiving Day. Thì ở bên Canada thì chúng ta ăn mừng lễ này vào tháng 10. Ở bên Mỹ thì tháng 11, sau mình tháng. Thì theo cái truyền thống của người Tây Phương thì cái lễ này để nhớ ơn đất trời đã giúp cho họ được một cái mùa thu hoạch vào mùa hè trồng trọt. Thì mùa này là mùa thu hoạch. Thì quý vị thấy ở trong xã hội phương Tây thì người ta cũng nhân cái lễ này, mà người ta thường gọi cái lễ này là lễ gà lôi, tức là ăn con gà Tây đó. Thì người ta hay lấy những cái rau quả mà người ta trồng được á, người ta nấu lên, người ta dồn ở trong con gà để người ta mừng những cái cây, những cái trái, những cái quả mà mình đã trồng trọt được một mùa qua. Thì bây giờ mình thưởng thức nó bằng cách là mình xào nấu nó lên rồi mình để trong con gà và mình ăn mừng. Đó là cái lễ phương Tây. Thì người Tây Phương cũng nhớ ơn như vậy, tức là cũng nhớ ơn đất trời rồi làm ra cái lễ này để tạ ơn. Ở trong nhân gian của Việt Nam nói riêng và Á Đông á, thì chúng ta có lễ Trung Thu. Lễ Trung Thu cũng là một cái lễ tạ ơn theo truyền thống nhân gian. Bởi vì sau một cái mùa thu hoạch trồng trọt được, thì người dân, nhất là làm nghề ruộng, nghề nông, hay tạ ơn đất trời. Bởi vì mình thu hoạch được một cái mùa này, mình trúng mùa, mình thu hoạch được. Cho nên á, người ta cũng tổ chức làm cái lễ cúng tạ đất trời. Cho nên cái ngày rằm đó thường hay tổ chức là một cái bàn cúng ở ngoài trời. Ở trên đó có một cái bánh in trắng tượng trưng cho mặt trăng. Đó, cúng trăng mà. Rồi trong đó có bưởi, có trái cây, có hoa, có nước, có đèn, tạ ơn đất trời. Rồi bên cạnh đó có bánh Trung Thu. Thì cái bánh trung thu được làm bằng hai cái hình. Một là hình tròn, hai là hình vuông. Hình tròn á là tượng trưng cho mặt trời, hình vuông là tượng trưng cho đất. Cho nên khi mà cúng cái bánh và hình tròn hình vuông là tượng trưng cho đất trời tạ ơn. Cũng giống như Tết, chúng ta cúng bánh tét, bánh chưng. Bánh chưng là tượng trưng cho đất, bánh tét là tượng trưng cho trời. Cũng là hình thức bánh tròn, bánh vuông. Để cầu nguyện, để tạ ơn là trong một cái năm đó chúng ta đã được sự chở che, sự bảo bọc của đất trời. Cho nên hôm nay mình tạ ơn. Và cái mùa lễ đó, cái ngày trung thu đó, người ta thu hoạch được thì người ta có tiền, cho nên người ta đi mua bánh kẹo để mà cho mấy em nhỏ nó ăn, nó vui. Thì đối với các em nhỏ, cái ngày đó được cha mẹ mua cho mình áo quần mới, được cha mẹ mua cho mình bánh kẹo, được cha mẹ cho mình những cái quà cáp, những cái đi chơi, cho nên mình gọi là Tết Trung, Tết Nhi Đồng. Thấy không? Mid-Autumn Festival, lễ Trung Thu tiếng Anh dịch là Mid-Autumn Festival, là Children's New Year. Ngày đó là ngày lễ Tết của học sinh, của Nhi Đồng, vì ngày đó nó được quần áo mới và để đánh dấu một năm mình thu hoạch được. Quý vị nào mà đi ra trên lái xe từ đây mà ra tu viện Tây Thiên á, thì trên đường đi là quý vị sẽ thấy rằng á, bây giờ là người ta đang bắt đầu thu hoạch. Thí dụ như những cái người mà người ta trồng mà cái dầu canola để làm dầu mà quý vị đi trên đường quý vị thấy nó vàng rực á, là người ta cũng đã gặt xong rồi. Người ta gặt xong rồi bắt đầu đất người ta xới lên để chuẩn bị một mùa đông cho tuyết nó thấm. Còn cái miếng đất bên cạnh tu viện đó là những cái mà người ta trồng cái loại lúa để cho bò nó ăn vào mùa đông. Thì bây giờ cũng đã cắt rồi, người ta mới cuốn nó thành từng cái cuộn to, thật to vậy đó. Thì làm bằng máy hết á, có cái máy nó tới nó cắt, cắt xong rồi tới có cái máy nó xoáy, nó quay làm sao mà đều, thật là đều mà thật là chặt. Thì để tới đâu ta để yên vậy, mình sẽ thấy nguyên một cánh đồng bao la, từng cục vậy đó, nhìn rất là đẹp. Rồi thì người ta có chiếc xe, người ta tới, người ta chĩa hai cái cây sắt vô trong cái cục cỏ đó đó, cái bó cỏ to đó đó, đem về trong farm người ta để dành. Mùa đông á là để lành lót cho những con bò nằm cho đỡ lạnh, và đồng thời ăn cái cỏ khô đó luôn. Và trong cái ngọn, trên cái ngọn cỏ khô đó, đó nó có những cái hạt đậu, xin lỗi, những hạt gạo rất là cứng. Thì cái loại đó thì cho bò ăn. Thì bây giờ là trên đường đi ra là mình sẽ thấy là người ta đã chuẩn bị thu hoạch. Tháng tới đây là bắt đầu lạnh rồi, thì không còn thu hoạch được. Vì vậy mà ở phương Tây hay là ở phương Đông gì đó, người ta cũng đều nhớ ơn hết. Thì như vậy mình mới thấy cái tinh thần gọi là nhớ ơn, biết ơn người, biết ơn trời đất của cái loài người đó, của tất cả mọi dân tộc đều được thể hiện trong mọi cái cách sống của mọi cái dân tộc. Thì đối với người Việt Nam thì nhớ ơn đó, nó còn rộng ra nữa. Cho nên đó, trong đạo giáo, đặc biệt là Phật giáo, chúng ta cũng có ngày lễ tạ ơn đó bằng cách chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. Bởi vì cái ngày lễ Vu Lan cũng là cái ngày nhớ ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà nói rộng nữa là ơn ai nữa? Ơn thầy tổ, ơn đất nước, ơn mọi loài chúng sanh. Nhưng mà chúng ta nhớ ơn thì không phải chỉ ăn mừng. Người đời người ta nhớ ơn rồi người ta tổ chức là ăn mừng. Ở trong Phật giáo thì lại khác. Hễ chúng ta là nhớ ơn thì chúng ta phải biết tu như thế nào, tập như thế nào để chúng ta đền cái ơn mà chúng ta đã ghi nhớ. Cho nên ở trong Phật giáo, mỗi buổi sáng chúng ta đều có lại. Quý vị thấy ở chùa, mỗi sáng tụng kinh giống như mỗi chủ nhật vậy đó. Tụng xong thời kinh rồi thì chúng ta đứng dậy, chúng ta lễ ba lễ. Và mỗi một lễ đó chúng ta ca ngợi, tán dương mỗi cái ơn mà chúng ta thọ. Có ai nhớ cái ơn thứ nhất không? Đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Tức là mình thay mặt cho cha mẹ, cho đất, cho những vị chính quyền, chúng ta lễ xuống để làm gì? Bởi nhớ ơn đất nước thì người ta làm sao đó để người ta duy trì cái quốc gia này, cái thành phố này được an ổn. Cha mẹ thì cho mình thân xác, cho nên mình nhớ ơn đó, mình lễ xuống lễ. Rồi đứng dậy mình, cái lễ thứ hai mình nhớ ơn ai? Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huấn. Nếu mà có cha mẹ sinh mà không có thầy tổ dạy thì làm sao mình biết lễ nghĩa, biết chữ, biết với người ta. Cho nên phải có nhớ ơn sư trưởng. Và bên cạnh sư trưởng có ai? À, các bậc thiện tri thức, tức là những người bạn lành trong đời, mình phải nhớ ơn. Chẳng hạn như á, quý vị nhiều khi á, đi chùa, mà hồi đó mình không nghĩ tới chuyện đi chùa, nhưng mà nhờ cái chị bạn, chị hay đi, chị rủ riết cái mình đi theo. Đó, ngày nay mà mình, bây giờ mình siêng năng, mình đi chùa, mình biết chút ít đạo đức á, cũng nhờ người bạn rủ. Rồi đó, có nhiều khi người ta đi lễ trước á, người ta nhớ á, chùa từng tới tổ chức lễ gì, người ta gọi về cho mình, người ta nhắc mình đi. Thì những người như vậy đều là những người bạn của mình, bạn lành, gọi là thiện tri thức, nâng đỡ mình, giúp đỡ mình. Còn đối với người xuất gia thì còn có cái ơn đối với ai? Đối với đàn na tín thí, tức là những người cho mình cái cuộc sống hàng ngày, như là cơm áo, rau cải, vân vân. Cho nên đối với người đi xuất gia thì luôn luôn mang cái ơn đối với Phật tử. Đối với Phật tử, những người thí chủ cúng dường, thí dụ quý vị ở ngoài, quý vị đi làm cực khổ, rồi quý vị đem tiền của, đem vật dụng vô đây cúng để duy trì cái cơ sở Tam Bảo này, thì người xuất gia ở trong ngôi chùa đó cũng hưởng được những cái gì mà quý vị mang vô cúng. Cho nên luôn luôn nhớ ơn. Mà chính nhớ ơn như vậy, cho nên mỗi ngày cố gắng tu tập, cố gắng hành đạo, cố gắng làm Phật sự để làm gì? Để đền cái ơn đó. Cho nên người đối với người xuất gia thì mình lễ làm sao? Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tín thí đàn na, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Thì bây giờ cái ơn nó nhiều quá, nói không cùng không tận, thì mình lễ sao nữa? Lễ thứ ba mình nói làm sao? Đệ tử chúng con nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Quý vị thấy không? Mình nhớ ơn cây cỏ đất đá không? Có chứ. Bởi vì không có núi sông, không có mặt trời mặt trăng, không có những cái đó thì cuộc sống của chúng ta không có thể tiếp diễn được. Thí dụ như chúng ta mà thiếu nắng, chúng ta cũng chết, cũng bệnh hoạn mà chết. Cây cối mà thiếu nắng, cây cối cũng không sống được. Cây cối thiếu nước cũng không được. Cho nên mình nhớ ơn hết á, nhớ ơn tất cả hết. Vì vậy mà đối với người, hồi nãy giờ Pháp Hòa nói, đối với xã hội phương Tây cũng có lễ tạ ơn, đối với dân tộc Á Đông cũng có lễ tạ ơn qua hình thức lễ Trung Thu. Người Tây Phương thì có Thanksgiving, người Á Đông thì có lễ Trung Thu, còn Phật giáo thì có lễ Vu Lan, tạ ơn, biết ơn. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta mới nói cái cách báo ơn của nhà Phật. Bởi vì thế gian á, người ta chỉ biết cái ơn, nhận cái ơn, biết vậy rồi ăn mừng hay là ca ngợi. Nhưng mà riêng đối với đạo Phật thì Đức Phật dạy chúng ta nhớ ơn, biết ơn, mà chúng ta còn phải làm gì? Phải đền ơn nữa. Chúng ta phải làm gì để chúng ta đền cái ơn đó? Cho nên á, tại sao ở trong chùa quý thầy đắp y đó, quý vị nhìn cái y của quý thầy, quý sư cô á, là trên cái mảnh y á, nó có những cái miếng sọc, ô từng ô từng ô vậy đó. Thì cái miếng y đó đó, cái tấm y đó người ta gọi là gì? Cái ruộng phước, y ruộng phước. Rồi mình á, có cái phước đó, mình mới được đắp cái y đó. Mà nhớ là cái y đó là cái y ruộng đất. Rồi hàng ngày á, mình phải tu tập để mình gieo, mình để mình trồng vào cái mảnh y của mình cái hạt giống gì? Cái hạt giống công đức. Rồi người Phật tử á, cúng dường là gieo cái hạt giống phước đức. Cho nên một người gieo hạt giống phước đức, người thì phải tu để cấy trồng vào đó cái hạt giống công đức. Công đức là do cái công phu tu tập của mình, còn phước đức là do cái sự bố thí của mình. Vì vậy cho nên cái y đó gọi là y phước điền. Cho nên mỗi khi mà đắp y đó, nâng cái y lên, đọc cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận đời này và đời sau. Tức là con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để mà mình mặc cái y đó. Tiếng Hán thì nó ba bài lận, tùy theo cái loại y nào mình đắp. Y năm điều có cái kệ năm điều, y bảy điều có kệ bảy điều, y chín điều có kệ chín điều, gọi là có mỗi một cái bài kệ. Còn bây giờ mỗi năm á, mình đi xuất gia gieo duyên, mình mới đọc cái bài kệ một lần để mình gieo duyên mà, phải không? Đây cũng là đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên lành nay được đắp, nguyện căn lành trồng sâu. Còn người xuất gia rồi thì con nay đầu được đổi, tức là mình đưa cái đầu mình lên nhận cái y này, phải không? Nguyện đời đời được mặc cái y đó chứ không bao giờ rời đó. Thì đối với cái người xuất gia thì nhớ cái ơn của đàn na tín thí, cho nên phải tu tập để tạo cái công đức. Còn đối với người cư sĩ Phật tử, người cư sĩ Phật tử thì phát tâm cúng dường, làm những điều phước thiện để gieo bòn cái phước đức. Cho nên hai cái cũng giống như mình đi vô trong chùa, mình nghe một thời pháp là mình vun trồng cái hiểu biết, mình vun bồi cái hiểu biết, cho nên gọi là tu huệ. Rồi mình làm công quả, mình rửa chén, mình lặt rau, mình nấu cơm, đó là vun trồng cái phước. Cho nên mỗi một lần mình vô chùa là phước huệ song tu, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Thí dụ bây giờ mình bước xuống lầu, mình thấy miếng rác nó nằm rơi xuống ở miếng đất, đừng có nghĩ rằng cái việc này là việc của lát nữa cái người nào quét chùa. Không phải, cái việc đó cũng của mình á. Mình khom xuống, mình bóc cái miếng rác đó, mình bỏ vô trong thùng. Hay là mình thấy ai đó ăn làm đổ mà không có dọn, mình phát tâm mình dọn, cũng không cần phải chờ tới phải là cái người. Vì tất cả chúng ta ai đến thì cũng đều là cái người phát tâm làm công quả, và đó là cái cơ hội để cho chúng ta tạo cái phước. Rồi hôm nay á, Pháp Hòa nói ba phần. Hồi nãy mình nói tạ ơn của Tây Phương, tạ ơn theo kiểu Á Đông, bây giờ mình tạ ơn của nhà Phật. Nhà Phật dạy mình á, tạ ơn bằng cách nào? Đức Phật có nói một quyển kinh, quyển kinh này cũng hay lắm. Cái kinh này có cái tên là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Thì hôm nay Hòa trích một cái đoạn ở trong quyển kinh này để đọc cho đại chúng nghe. Phật dạy chúng ta, người biết ơn và phải đền ơn như thế nào. Mình biết không chưa đủ mà mình phải làm sao nữa. Cũng giống như á, mình biết cái đó sai, biết sai là một chuyện mà phải sửa sai nữa mới được. Cái đó cho nên đạo Phật á, dạy cho mình á, hai mặt: nhận biết rồi phải làm gì. Thí dụ nói trời ơi tôi khổ quá, biết khổ phải không, làm sao cho mình hết khổ, chứ không có thụ, không có ngồi ở chỗ, gặp ai cũng bệnh xa là bệnh than á. Tôi khổ quá mà không có làm gì để cho mình hết khổ. Thì đây Pháp Hòa trích một cái đoạn kinh trong Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy người đệ tử Phật đền ơn như thế nào. Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào biết ân, báo ân phải thực hiện bốn việc. Làm bốn việc này thì gọi là đền ơn đây. Thứ nhất là phải gần gũi thiện tri thức. Tại sao mình gần gũi thiện tri thức? Mà thiện tri thức là gì phải gần gũi? Tri là gì? Tri là biết mình. Thức là hiểu mình. Người biết mình, hiểu mình, vì biết mình, hiểu mình mà hướng dẫn mình làm cái việc lành, cho nên gọi là thiện. Có nhiều người biết mình, hiểu mình mà sai mình làm việc sai quấy, cho nên gọi là ác tri thức. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa biết anh ba, biết ảnh mặt mũi ra làm sao, cao lùn mập ốm, biết cái đó là tri thức luôn, biết cái tánh anh này cọc cằn lắm, thô lỗ lắm. Cho nên Pháp Hòa muốn mắng ai, muốn làm hại ai, Pháp Hòa không cần ra tay, đốc anh này một hai câu thôi, anh này ảnh nổi máu, anh hùng ảnh lên ảnh làm cái người kia giùm Pháp Hòa. Như vậy thì Pháp Hòa cũng là người tri thức, biết anh này, biết tánh anh này hết trơn, cho nên nhưng mà không phải là thiện. Biết ảnh cọc cho nên hay chọt cho ảnh giận, giận để ảnh chửi người này, ảnh hành hung người kia, cái mình sao, mình thỏa mãn cái giận tức của mình, cái gó gọi là ác tri thức. Còn bây giờ á, mình biết cái người này nè cao lùn mập ốm, mà mình biết người này tính tình cọc lắm, cho nên không có dám nói cái gì mà làm cho ảnh tức giận hết á, mà luôn luôn tìm cách nhỏ nhẹ khuyên lơn ảnh để cho ảnh bớt cái tánh đó đi. Cái đó gọi là thiện tri thức. Như vậy thì quý vị mình thấy mình gần thiện tri thức có lợi chứ đâu có hại. Mà tại sao mình phải gần thiện tri thức là đền ơn? Thí dụ bây giờ mình nhớ ơn cha mẹ, mà cứ gần bạn xấu hoài thì mình làm xấu, mình làm việc xấu thì cha mẹ buồn khổ lây, có phải không? Hôm mà tuần rồi á, có một thầy trẻ, thầy tâm sự với Pháp Hòa. Thầy nói hồi thầy mới vô chùa, thầy còn là một cái em nhỏ đi học á, thì đi vô trong chùa thì quý thầy thường nói á, là sự an vui của con là an vui của cả tăng đoàn, cả đại chúng. Thầy ghét cái câu đó lắm. Hồi thầy mới nói hồi đó thầy 15, 16 tuổi thầy vô chùa mà quý thầy dạy thì cái câu đó thầy ghét lắm. Thầy nói mắc cái gì, mình vui chứ tại sao mình vui mà cả chùa mình vui theo. Thì đến khi đó thầy vô chùa thầy tu thì có một thầy đó lái chiếc xe, mà là lúc mà trong khi làm việc á, lỡ cái tai nạn nó xảy ra, thì cái người huynh đệ chung một xe cũng bị tai nạn. Thì lúc đó cả chùa chơi với, người thì phải lo chăm sóc, rồi phải tiền của để mà trị bệnh thuốc thang cho cái người kia. Thì lúc đó thầy mới hiểu, thì ra một người trong chùa mà đau khổ, cả chùa cũng khổ theo. Một quý vị để ý trong gia đình mình coi, một đứa con nó bệnh coi, cả nhà bệnh theo. Đó, một người con ở trong nhà mà bệnh, cha mẹ anh em gì cũng không làm gì được hết, công ăn việc làm tinh thần đều dồn hết cho cái người bệnh đó. Như vậy mình thấy mình có cái liên đới không? Mình có cái liên đới. Cho nên mình phải giữ gìn cái thân thể của mình để làm chi? Để không làm phiền người khác. Thật sự nói như vậy không có nghĩa là mình bệnh rồi mình phiền nha. Nhưng mà mình không có lý nào để mình làm cái chuyện để tác hại cho mình. Còn cái chuyện thế gian này nắng mưa là bệnh của trời. Mình không có làm chủ được cái thân mình, nó bệnh thì làm sao nói được. Ở đây muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải tự tìm cho mình một cái hoàn cảnh sống tốt, một cái người bạn tốt để làm gì? Để không làm buồn khổ trong gia đình. Quý vị thấy mình có một đứa con mà nó đang trên đường nó đi học thôi, mình hồi hộp vô cùng, không biết ngày nay con mình nó quen với ai. Khi đến khi nào mà con nó khôn lớn nên người, nó có công ăn việc làm ổn định á, chừng đó mình mới nhẹ bớt một phần ở cái mặt là nó đã khôn lớn, nó nhận biết. Nhưng mà nếu cái đứa con nào mà lỡ cái tánh tình nó hung hăng, hay là cái tánh tình của nó nhu nhược, mình cũng buồn, mình cũng lo. Bởi vì nó đi ra ngoài á, nó hung hăng, mình cũng không biết nó hành hung người ta lúc nào. Mà cái đứa mà nó nhu nhược thì mình không biết là nó bị người ta lường gạt lúc nào. Cho nên đối với cha mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho người khác, lo cho con của mình. Thì ở đây mình nhớ ơn thầy thì mình phải tìm bạn tốt, bạn lành mình chơi. Mình nhớ ơn cha mẹ thì mình phải làm gì? Mình phải gần gũi những người bạn lành để cha mẹ được yên lòng. Tại vì sao? Tại vì người xưa thường nói ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Mình gần cái xấu là mình lâu ngày á, mình huân tập cái xấu của người đó, rồi mình trở thành cái xấu hồi nào mình không hay. Trưởng ác tri kiến là mỗi ngày mình trưởng dưỡng, mình làm lớn cái ác của mình lên. Cái thứ hai là gì? Chí tâm nghe pháp. Mình chơi với bạn lành rồi, mình phải nên siêng năng, mình nghe những lời lành. Cái chữ pháp đây là Phật pháp hay là những cái phương pháp nào nó lành, nó thiện, nó có thể nâng đỡ cho mình. Mình nghe những cái sự thật, mình nghe những cái đạo lý. Người ta thường nói thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ được, lời hay khó cầu. Một lời lành người ta nói cho mình nghe đâu phải dễ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có nhiều khi để ý, có nhiều khi cả ngày mình không có nghe được câu nào ai nói lành đó, tại vì mình đâu có giao tiếp với ai. Nhưng mà bây giờ được nghe cái lời lành thì không phải là chuyện dễ. Điều thứ ba là gì? Là phải suy tư nghĩa lý đã nghe. Mình nghe xong rồi mình phải suy nghĩ coi những cái gì mình nghe nó có lý lẽ không. Nó có lý lẽ thì mình ứng dụng, mình sống cho nó tốt. Cái điều thứ tư là gì? Phải siêng tu những cái gì mà mình đã học, tức là siêng thực hành. Vậy thì Phật dạy mình đã có bốn cách ha. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là gì? Nghe pháp, suy nghĩ những gì mình nghe, thực hành những gì mình nghe. Cũng giống như mình đi vô trường, mình siêng năng lo học, làm bài cho đàng hoàng, gần với bạn lành, ứng dụng những gì mình học hỏi được. Cái tự nhiên sao? Khỏi cần nói gì hết mà tự mình làm cha mẹ vui, cha mẹ an lòng. Đâu cần cho cha mẹ cơm ngon, áo đẹp gì đâu, mình sống tốt thôi. Cho nên nhiều khi mình sống với nhau, mình đều thọ ơn của nhau hết, không có người kia làm sao mình được như ngày nay. Pháp Hòa nói ví dụ như hai vợ chồng sống chung với nhau cũng vậy, đều là có cái ơn nghĩa với nhau hết. Khi mà cái người này bệnh thì người kia chăm sóc, người kia bệnh thì người này chăm sóc. Mình chăm sóc cho nhau cái lúc ốm đau, mình chia sẻ với nhau những lúc vui buồn. Còn mình sống với nhau một nhà mà người kia bệnh mình không ngó, mình không hỏi han, thì mình thấy có phải là nó có cái gì nó lạc lẽo quá không? Tại sao người dân nước lã mình gặp nhau mình còn nói khỏe không? Mình nghe người ta nói trời lúc này tôi bệnh quá, mình còn thốt cho một câu đi bác sĩ chưa? Anh có bệnh chi không? Vậy mà ở chung một nhà với mình mà mình chớ hề hỏi bà có khỏe không? Ông có khỏe không? Bà bệnh bà uống thuốc chưa? Có nhiều khi cái người kia bệnh với mình nó làm gì bệnh hoài. Làm gì? Thì cái người kia đang bệnh mà bực lên, ông làm cho tôi muốn bệnh. Không, thật sự ra có nhiều khi cái câu nói đó không có cố tình, vô tình thôi. Ủa sao bà bệnh hoài vậy? Giống như cái kiểu mà curious, thắc mắc, nhưng mà cái làm cho cái người nghe người ta hiểu lầm. Tức là ông giống như là ông trách tôi bệnh hoài, bà trách tôi bệnh hoài vậy. Cho nên mình để tâm với nhau cái lời hỏi. Ví dụ như quý vị thấy thường mình gặp nhau, gặp nhau cái mình hỏi sao, anh khỏe không, chị khỏe không. Còn người Việt Nam mình còn hay hơn chút nữa, ăn uống gì chưa, chưa thì mình mời vào mình ăn. Có nhiều khi người bạn kia ghé ngang nhà mình hỏi chị đi đâu ghé vậy, ăn cơm chưa, sẵn dịp ngồi ăn với tôi ba hộp. Như vậy thì mình mới thấy nó nói lên cái ơn. Nó nói lên cái ơn. Rồi Phật còn dạy tiếp, có bốn pháp nữa để nên làm, để gọi là đền ơn. Thứ nhất là nếu mình có nghe cái pháp gì, mình học cái pháp gì, nên theo cái pháp mà đừng có theo cái người. Cái này tiếng A, tiếng Hán Việt ta gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Tức là mình nên nương vào cái pháp. Dĩ nhiên người thực hành á, mình nhìn mình học. Nhưng mà lỡ cái người đó không làm gì hết á, đừng thèm để, đừng có quan tâm cái đó để mình bực. Thôi cái gì mà người ta nói hay mình học, còn người ta làm dở kệ người ta, cái chuyện đó của người ta. Mình y pháp bất y nhân đi. Không? Rồi thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình nên theo cái nghĩa hơn là theo cái lời nói. Có nhiều khi á, cái ý người ta không xấu mà cái cách nói không hay, cho nên mình nghe cái mình bực, mình giận. Mà mình giận vậy thì mình lỗ. Cho nên đôi khi á, mình nên để tâm tới cái tâm tình của người đó, cái ý tứ của người đó, hơn là mình để ý cái lời nói. Có nhiều người không biết cách nói, không biết cách diễn đạt. Hiểu ý mà nói, không biết cách diễn đạt cho nên làm mình khó chịu. Thí dụ thôi nè, thí dụ như mình gặp cái người bạn của mình, cái người kia không có cái món đó, cái mình nói, ô chị không có hả, thôi tôi có dư, thôi chị lấy về chia sẻ với tôi dùng, tôi biếu chị. Tức là cũng một cách nói tặng cho, mà cái người kia người ta cảm thấy thoải mái. Người ta thấy sao? Mình nói khéo, mình nói cái này tôi cũng có dư mà tôi để cũng làm gì, thôi chị chia với tôi xài để bỏ tội. Có nhiều khi cái người tự ái nói, ủa chị không có hả, trời này nó rẻ ồn mà chị không có hả, thôi chị cần chị lấy xài đi. Thì cái người kia họ nói, trời ơi tôi đâu có đến nỗi dữ vậy. Cho nên nhiều khi cái ý thì không có xấu, nhưng mà cái cách nói của mình á, làm cho người ta cảm thấy là người ta nghèo khổ lắm, tới cái rẻ nhất mua cũng không được, rồi phải đợi tới cái mình cho, cái người ta buồn. Cho nên nhiều khi mình sống ở đời, mình đừng có để cái đó nhiều quá, nó cũng khổ mình. Cái này Phật dạy đó là cái pháp làm sao để mình giảm thiểu cái khổ. À, mình giảm thiểu cái khổ bằng cách là thôi y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa, nương theo cái chữ y này là gì? Là nương. Nương tựa cái nghĩa hơn là mình nương tựa cái ý, cái chữ. Y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ ba là gì? Y trí bất y thức. Cái thức là sao? Cái trí là sao? Cái trí là cái trí tuệ của mình, cái nhận biết sáng suốt của mình gọi là trí. Còn cái phân biệt phải quấy tốt xấu đó, cái đó là cái thức. Mà cái thứ hai nữa là cái thức này nghĩa là gì? Là cái học thức. Mà học thức thì thường thường nó sao? Nó hạn hẹp hơn là cái trí tuệ. Cái trí tuệ là cái linh động mà do chúng ta suy tư, chúng ta quán chiếu. Tiếng Anh dịch là insight. Trí này là insight. Còn cái thức này là knowledge. Mà thường thường cái gì mình học đó, cái knowledge là nó limit, đúng không? Cái gì mình học là nó limit, nó có giới hạn. Còn cái insight, cái wisdom á, là nó unlimited, nó không có giới hạn. Cho nên mình cần bồi bổ cái trí đó hơn là mình theo cái thức. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình đi học, cắm hoa, thì người ta chỉ cho mình á, là cắm cái bình hoa này ba cánh, ba hoa. Nhưng mà bây giờ á, thứ nhất là không có hoa, thứ hai là cái bình nó nhỏ. Thì mình sao? Mình phải vận dụng cái trí của mình trên hình thức á, cái công thức á, là cắm ba bông mới đẹp. Nhưng mà khi mà gặp cái hoàn cảnh là cái bình nó nhỏ quá, hay cái chỗ nó nhỏ quá, mình để ba cái hoa vô nó choáng hết, thì mình phải vận dụng cái trí linh động, uyển chuyển, cắm hai thôi, thậm chí cắm một cũng không sao. Cái đó đó, cái lúc cần mình ngộ biến tùng quyền đó, gặp cái biến cố mà mình phải tùng cái quyền xảo, cái khéo léo, cái đó gọi là cái trí, mà không theo cái thức nữa. Trên công thức là nó vậy đó. Ta dạy mình làm cái món bánh này, một bịch bột là hai bịch, hai muỗng đường, mà mình bệnh tiểu đường mình ăn không được, mình giảm xuống muỗng có sao đâu. Có ai bắt mình phải là hai muỗng đường. Cho nên công thức, cái thức là nó như vậy, nhưng mà cái trí là mình phải vận dụng để mình sống. Cho nên mình phải y cái trí nhiều hơn là y cái thức. Mà người mà biết sống như vậy á, người ta biết đền ơn một cách linh động. Thí dụ như vậy, bây giờ thí dụ bây giờ cái người kia hồi xưa có ơn với mình, mà bây giờ cái người đó đó cần tiền mượn mình. Nhưng mà mình biết rõ cái người này mượn không phải để làm cái việc làm ăn, mà đi cờ bạc, đi rượu chè, đi hút sách gì đó. Mình có quyền từ chối. Mình từ chối mà không phải là người bội ơn, là bởi vì mình biết mình càng cho người này mượn thì sao? Mình càng đưa người này lúng. Chứ không phải mình sẽ cho, mà cho đúng. Cái đó gọi là trí đó. Chứ không theo cái thức, cái trí thức thường tình, cái học thức thường tình là phải đền cái ơn đó cho tôi. Có những lúc đền ơn bằng cách là không cho cái đó, nhưng mà cũng để cứu cuộc đời của anh. Quý vị hiểu và nói như vậy. Rồi y trí bất y thức. Rồi cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. hãy y, hãy nương tựa cái absolute truth, đừng có nương tựa cái relative truth. Cái absolute là cái chân lý, còn cái relative là cái tạm thời. Cái chân lý là cái tột cùng, chân lý là cái sự, cái lẽ thật, cái màu nhiệm. Còn cái gì, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình mỗi tuần mình làm cái lễ cúng linh, thì ở trên bàn thờ mình bày là một cái mâm cơm, ba chung trà, ba chén cơm. Đó là theo cái hình thức nghi lễ cúng bái. Nhưng mà bây giờ mình phải biết rằng cái ba chén đó, nó cũng để là tượng trưng mà cúng thôi. Bây giờ ví dụ chật quá không có chỗ, cúng chén được không? Được. Không có gì trở ngại cho cái đó. Đừng có y khuôn y bản, phải là ba chén mới đúng. Một chén cũng không sao hết. Thí dụ bây giờ ở nhà đó, người thân mình mới mất đó, mỗi bữa mình ăn cơm đó, mình nhớ nghĩ tới người đó trong 49 ngày đó, mình làm sao? Bới một chén cơm, xới một chén cơm, một dĩa thức ăn, không cần phải 3-4 món. Cái đó là mình nghĩ nhớ tới người đó trong 49 ngày người đó mới mất. Một chén cơm, một dĩa rau luộc, hay một dĩa rau xào, hay một chén đậu chiên cũng được hết. Cái mà chúng ta đang hành trì ở đây là cái bất liễu nghĩa. Nhưng mà cái liễu nghĩa của nó là gì? Là làm sao chúng ta đưa cái hành giả, cái thí chủ, cái đương sự, cái gia chủ đó hiểu biết được, chấp nhận được sự thật của cuộc đời, hiểu biết được cái lý lẽ sống chết của đời, để tâm người ta bình an mà người ta vượt những cái đau khổ thường tình. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên ví dụ như đấy, gia chủ dân trà hiến cúng, đó là theo thế gian nha. Sống thì có ăn có uống, cho nên về chết mới cúng nè, cúng ăn cúng uống nè, rót trà. Rồi trong khi rót trà mình mới than cho một câu, mình than cho một câu là mình hướng dẫn cho một cái bài kệ. Bài kệ nói là sao? Thân như bóng chớp chiều tà, đúng không? Cái thân mình nó giống như là cái bóng chớp của chiều tà vậy. Cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, ngó ra ngoài sân rồi, bây giờ lá nó vàng, nó rụng hết rồi. Đó, cuộc đời nó vậy đó. Xuân đến thì lá hoa nó nở, thu đến xuân đi thì sao? Lá nó rụng. Đó, cuộc đời nó vậy đó. Cho nên mình hiểu cuộc đời là gì. Thịnh suy chẳng ngại lòng ta. Cái sự lên xuống của đời nó không có ngại lòng của mình, vì mình hiểu nó như vậy đó. Rồi sao? Nó rụng đây không có nghĩa là nó rụng mãi mãi. 6 tháng sau mình sẽ thấy nó đâm chồi nở lọc nữa. Cho nên người thân mình có mất, không có mất hẳn đâu. Bây giờ họ đang hiển hiện ở trong các con, các cháu. Họ đâu có mất đâu, họ chỉ mất cái hình hài tạm bợ đó thôi. Nhưng mà bây giờ họ đang ở một cái hình hài khác, qua các con, các cháu. Bây giờ họ linh động hơn. Thịnh suy chẳng ngại lòng ta. Vì sao chúng ta chẳng ngại lòng? Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng như những giọt sương sa đầu cành. Quý vị thấy sương ở trên đầu ngọn cỏ không? Nắng lên thì sao? Sương nó tan. Cuộc đời này nó cũng vậy. Những cái thịnh suy á, nhiều khi mình giàu sang chưa chín một nồi kê, nấu cái nồi kê ra, nấu cái nồi cháo kê ra, chưa kịp chín nữa là đã hết một cái kiếp. Cái đời nó theo cái câu chuyện. Có cái anh đó, ảnh đi thi, ảnh làm quan. Ảnh thi, ảnh làm quan rồi ảnh bị rớt đi. Ảnh buồn tình, ảnh trên đường ảnh đi về mà ảnh đói quá không có gì ăn. Ảnh mới tấp vô cái gốc cây á, ảnh nhóm lửa lên, ảnh nấu cho ảnh một cái chén cháo kê. Cháo kê là cái hột vàng vàng, bây giờ ở đây người Mỹ hay ăn đó. Ăn sáng, ăn breakfast, ăn buổi sáng hay ăn lắm. Thì trong khi mà đợi nó sôi lên á, ảnh mới ngã vô cái gốc cây anh ngủ. Ngủ một chút vậy thôi, ngủ thiếp vậy đó, mà ảnh nằm chiêm bao. Ảnh thấy ảnh thi đậu làm quan. Rồi khi mà làm quan được phong chức, được vua gả công chúa cho. Rồi sau đó đó, vua mới giao cho ảnh một cái đội lính để đi đánh giặc. Rất là xui, ảnh đánh thua. Về vua giận quá, vua biểu chém đầu, vừa đưa ra pháp trường chặt đầu cái phục, ảnh giật mình. Chặt đầu ảnh giật mình, ảnh ngó lại thì cái nồi kê nó vừa chín tới. Mà hết một kiếp người, từ khi làm quan cưới vợ cho đến đánh giặc, rồi thua, rồi bị chém đầu, bao nhiêu cuộc sống nó trải qua như vậy, mà nó chỉ thời gian nó chỉ ở trong một cái nồi cháo kê thôi. Cho nên thường người ta thường nói giàu sang chưa chín một nồi kê. Rồi mình hiểu cuộc đời sao? Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc trái da phòng trần ái, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Chữ sạc xài là nghèo, cái nghèo mặt đẹp á. Giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Kẻ thông minh, tài trí, anh hùng, si mê hay dại dột, cũng chung một gò. Chuyện trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Mê cái gì? Mê danh, mê lợi, mê tiền tài, mê đủ thứ mê. Bớt cái đó. Nhiều khi hơn thua nhau một chữ một câu. Chi vậy? Đâu cần nữa. Cho nên nói vậy không có nghĩa là mình chán đời nha. Nhưng mà để cho chúng ta thấy cái lẽ thật ở đời, để rồi chúng ta tự tịnh hóa con người mình, tịnh hóa thân tâm của mình. Bốn cái y phải không? Tứ y đó. Pháp Hòa đọc lại ha. Y pháp bất y nhân nè, tức là theo pháp không theo người. Y nghĩa bất y ngữ, nên theo cái nghĩa đừng theo cái lời. Y trí bất y thức, nên theo cái trí tuệ và đừng theo cái học thức. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, là nên theo cái giáo nghĩa tột cùng. Còn những cái giáo nghĩa tạm mượn á, giáo nghĩa gọi là tục đế, chúng ta du di. Ba chén cũng được, ba chung cũng được, không sao, mà thậm chí một chung trà cũng được, không có cần. Đâu mà ai bắt buộc là cúng phải có trà, không có trà cúng nước lọc. Rồi có nhiều chỗ giờ ta không có nước, ta không rót, ta cúng nguyên chai luôn á, tiện không, mua mấy cái chai nước về cúng luôn. Ở Việt Nam bây giờ còn có một cách cúng hay nữa, toàn là đồ mướn không à. Đi lên miễu bà vái cúng con heo, xong rồi đi ra đó mướn nha, mướn con heo lên trả lễ, cúng xong rồi một lát bưng con heo trả lại, rồi cái con heo đó họ cho đi mướn tiếp, cúng mướn. Thôi cũng được, vậy nó đỡ sát sinh. Chứ bây giờ mỗi người con coi, nhiều lắm à, thấy không? À. Cho nên quý vị biết không, tại sao bây giờ người Trung Hoa có cái bánh bánh bao kêu bánh màn thầu á? Có ăn màn thầu không? Bánh bao không á. Màn thầu là từ đâu? Ai coi Tam Quốc Chí thì biết. Cái bánh đó nó từ Tam Quốc Chí mà ra đó. Lấy phải chặt, phải giết trâu á. Phải không? Phải giết trâu để mà cúng cho đủ bao nhiêu trăm con á. Mà Khổng Minh là cái người rất thông minh á. Ông phát, ông suy nghĩ ra bây giờ giết trâu hết rồi còn đâu nữa. Cho nên mới nghĩ ra là nhồi bột nắn hình con trâu, lấy cục bột nắn hình con trâu xong rồi thả xuống sông cúng. Bây giờ mới có cái tục lệ ăn màn thầu, ăn bánh bao không. Nghe nữa không? Thấy im ru cái bụng ngủ hả? À, kinh hay lắm nha, kinh còn nữa mà thôi Pháp Hòa nói một đoạn nữa là mình nghỉ, bữa khác nói tiếp. Rồi Phật dạy như vậy rồi ha, Phật dạy bốn cách nè, gần thiện tri thức, nghe pháp, suy nghĩ, hành, rồi theo pháp y. Rồi bây giờ Phật dạy theo tám điều nữa. Cái này người ta gọi là lại khắc phục được tám điều sau đây. Mình phải khắc phục cái này. Thứ nhất là lợi lộc. Thứ hai á là hao tổn. Thứ ba là chê mình. Thứ năm là khen gián tiếp. Thứ sáu là đề cao mình. Thứ năm là đề cao mình. Thứ sáu là hủy nhục mình. Thứ bảy là những cái chướng ngại. Thứ tám là những cái niềm vui, những cái vui mà vui thế gian. Cái này người ta gọi là bát phong. Bát phong có nghĩa là tám ngọn gió. Tám ngọn gió này nó gồm có cái gì? Gió lợi lộc,
gió hao tổn, gió chê, gió khen, gió xưng tụng, gió dựng chuyện quỷ nhục mình, rồi cái gió làm cho mình chướng ngại, rồi cái gió làm mình vui buồn theo, tám ngọn gió. Pháp Hòa bảo đảm, Phật đã nói rồi, chúng ta là những người phàm phu, thế nào một ngày, mỗi ngày chúng ta cũng bị một gió nó thổi. Ít nhất cũng bị một gió, chứ không thể nào mà không có gì gió nào hết trơn. Thí dụ thôi nè, mình mà hao tổn diện chút thôi, trời ơi khó chịu, bực bội muốn chết. Mà thu vô thì sao? Vui quá trời luôn. Của người mà mình gom được á, mình mừng lắm. Mà của mình mà hao tổn á, mình bực. Đừng có nói chi nghe. Mình đi tiệc á, mình tặng cho người ta cái món hàng đó trị giá cả trăm đồng, mà mai mốt tới hồi mình mời lại mà người ta đi 50 là mình bực rồi đó. Rồi cái người gì mà keo quá trời. Tôi đi tiệc tôi mua cả 100 đồng mà cho lại tôi có 50 à. Thấy không? Thì như vậy là mình cũng bị gió hao tổn với gió lợi lộc nó làm mình sao lung lay. Đó, rồi chưa có nói tới cái có nhiều khi á, chuyện mình không có mà người ta cũng dựng chuyện người ta nói nữa. Có không? Cũng có bị chứ sao không. Thí dụ như giờ mình đi chiếc xe đẹp quá, cái người ta đi ngang ta thấy mình đi, ta nói chắc lúc này có áp phe. Cho nên giờ đi xe tốt quá, chứ đi làm kiểu mình mà là nhiều khi mình trúng số ai biết. Nhưng mà ý ở đây muốn nói có nhiều cái mình không có mà người ta dựng chuyện để người ta vu khống, người ta hủy đi cái uy tín, cái danh dự của mình, cũng làm cho mình lung lay. Đó, như vậy thì tám ngọn gió thế gian này quý vị thấy không? Tiếng Hán nó kêu là lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc. Tám ngọn gió. Có nhiều khi cái gió khổ nó cũng làm mình khổ nữa, cái nó cũng làm mình lung lay. Khổ là sao? Khổ là cái mà làm cho mình không thích đó. Cái gì mình không thích là khổ à. Cho nên không phải mà ai chửi bới gì mình mới khổ đâu. Cái gì mình không ưng là mình khổ à. Phá Hòa nói ví dụ như là cái dĩa hoa này á, quý vị nghĩ rằng á, mỗi ngày nó phải để ngay giữa, bữa nay ai để bên hông mà ngồi dưới nãy giờ là bực bội lắm, là khổ đó. Không có cần chứ ai chọc ghẹo gì mình hết á. Chỉ cần thấy cái gì mà không xứng lòng xứng ý mình thì gọi là khổ. Chữ khổ là sao? Nó đắng, mà đắng từ từ, đắng từ từ vậy đó. Mà cuộc đời này mà không có cái trái khổ qua nó cũng không ngon nữa. Ăn thì thích ăn canh chua, canh cải ngọt không thích đâu. Nhiều khi đi vô phải kêu xào chua ngọt. Chua chua ngọt ngọt mình thích. Thì cuộc đời mà đôi khi nó có pha trộn những cái này á, cũng là chuyện thường. Nhưng cái quan trọng á, là làm sao mình đừng có để cho nó chi phối mình. Cho nên Phật dạy mình khắc phục. Phật dạy mình khắc phục. Rồi Phật dạy tiếp: thấy chúng sanh ác, sanh lòng thương xót vì nhân duyên tu lòng từ. Thấy một người nào xấu, mình xót thương cho họ. Ngay cái giây phút mình thấy họ làm xấu, đó là nhân duyên cho mình phát khởi lòng từ. Mình thấy người ta xấu đừng có ghét, phải thương. Thương là cái người này mai mốt họ sẽ lãnh cái quả mà họ đang gieo. Cho mình xót thương cho họ. Mà xót thương như vậy á, là cái nhân duyên để cho mình sanh được cái lòng từ. Lòng từ tức là cái lòng biết thương người. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình thấy một cái người kia lang thang rách rưới, thương không? Thương. Vì cái hình ảnh lang thang rách rưới của người đó tự nhiên nó khởi cái lòng thương của mình. Chứ có ai nói đáng đời lắm, nghèo vậy là đúng. Khi mình khởi cái câu nói đó là biết trong lòng mình có lòng từ. Có nhiều khi mình thấy cái người nghèo mình chưa kịp cho, chưa cho người ta tiền, nhưng mà biết khởi lòng thương, nó tội quá, cái chị này chị giờ chị khổ, chị nghèo. Khởi cái lòng từ thôi, chưa cho, nhưng mà khởi lòng từ là quý rồi đó. Cho nên thấy người làm ác, đừng ghét, khởi lòng từ. vì đó là nhân duyên cho mình sanh được cái tâm từ. Thấy người, thấy một chúng sanh khổ, đừng có ngó lơ, vì giây phút đó cho chúng ta lòng bi. Cái giây phút đó là chúng ta phát triển lòng bi. Từ với bi đó, từ là sao? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là sao? Bi là làm cho người ta vơi khổ. Cái người kia đang khổ vì mất một người thân, mình đi ngang mình đâu có ngó lơ được, mình tới mình vỗ về, mình an ủi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên cái thấy người ta khổ là nhân duyên cho mình sanh lòng bi. Thấy người làm ác là nhân duyên cho mình sanh lòng từ bi. Thấy sư trưởng, cha mẹ, người có đức hạnh trong lòng vui mừng vì nhân duyên cho mình sanh lòng hỷ. Thấy người ta có đạo đức, người ta làm lành, sao mình thấy bực? Thí dụ như vậy nè, mình thấy ai đi chùa đó, mình không biết người ta đi được bao lâu và người ta tu làm sao, đừng có phán người ta ăn câu: trời ơi, anh mà tu cái gì, Phật nào mà chứng cho anh. Đừng nói vậy. Mình nói vậy tức là mình làm cho người ta sao? Mình đẩy người ta xa. Người ta biết bước chân vô chùa dù chỉ một bữa là mình mừng. Còn hơn là họ nào giờ họ không bước, mà có cái ba cà rác ở dưới kia họ cứ xuống hoài rồi sao? Cho nên họ biết bước chân vô chùa dù chỉ một buổi cũng mừng. Đừng có nói gì. Mình phải vui mừng thấy người đó biết làm cái việc lành. Thấy người kia bữa nay biết móc đồng cho người ăn xin, mừng. Hồi nào giờ không có cho đồng nào mà bữa nay lại cho. Cho nên thấy người làm lành á, mình phải sanh tâm vui mừng, vì đó là nhân duyên cho mình tu cái lòng hỷ. Hỷ là vui đó. Còn thí dụ bây giờ mình thấy ai đến chùa bỏ tiền vô cúng dường trong thùng mà mình không có, mình đứng phía sau mình thấy, mình vui theo cái cúng của người ta, cái đó gọi là tùy hỷ. Cho nên quý vị thấy không, cái để trong cái chỗ mà người ta cúng dường, người ta để chữ tùy hỷ công đức á. Anh cứ tùy hỷ cái lòng hảo tâm của anh để anh tạo công đức, anh cúng nhiêu cũng được, tùy anh, đó là tùy hỷ anh có anh cúng. Rồi cái người khác thấy anh cúng, người ta cũng tùy hỷ, người ta vui theo. Cho nên người cúng tùy hỷ mà người thấy cũng tùy hỷ, cho hai công đức nó giống nhau. Cho nên tại sao ở trong chùa Việt Nam mới để chữ tùy hỷ công đức? Nó có cái ý, người cúng cũng được công đức do cái tâm tùy hỷ cúng của mình. Người thấy người ta cúng cũng sanh tâm vui mừng, tùy hỷ được cái việc đó. Thấy người ta làm lành, thấy người ta có đạo đức nên sanh lòng hỷ. Còn thấy chúng sanh có oan gia với nhau, thù ghét với nhau, đừng có sanh tâm giận tức, mà phải đó là nhân duyên cho mình để tu cái lòng xả. Thí dụ bây giờ mình thấy hai cái người kia họ thù hận với nhau, trả thù hoài không hết, mình thấy trời ơi khổ quá chừng, do cái sự oan trái mà thù hận với nhau nè. Mình thấy rõ, mình thấy nhan nhản trước mặt mình thì mình tập sao? Mình tập tu cái hạnh xả đi. Thấy không? Oán thù khổ lắm, cho nên thôi, mình cũng nguyện tập tu cho mình đừng có oán thù ai hết. Mình oán thù mình khổ cho mình. Ai khổ chưa biết đó, mà chính bản thân mình là người khổ đầu tiên, vì mình ôm một cái khối oán thù ở trong lòng mình. Cho nên Phật dạy, muốn đền ơn phải không? Muốn đền ơn tu bốn cách. Thấy người ác sanh lòng bi, thấy người khổ sanh lòng từ. Thấy người ác sanh lòng từ, thấy người khổ sanh lòng bi, thấy người đạo đức sanh lòng hỷ, thấy người oán thù sanh lòng xả. Từ bi hỷ xả, đó là bốn cái tấm lòng cao rộng của nhà Phật. Mà cái lòng đó mình mà có được rồi đó, mình đền ơn hay lắm. Pháp Hòa nói ví dụ đi, chị em với nhau mà không xả bỏ được cái oán giận với nhau thì làm sao mình gọi là mình thương cha thương mẹ? Bởi vì cha mẹ thấy chị em không có hài hòa thì cha mẹ khổ. Cho nên thương cha mẹ thì chị em phải xả bỏ những cái giận hờn với nhau để cho cha mẹ được vui đó. Như vậy thì Phật dạy đền ơn là phải tu cái hạnh xả. Mình chị em một nhà, giận gì thì giận, tức gì thì tức, rồi thủy chung cũng là chị em ruột thịt. Đừng có hờn giận nhau hoài thì sao? Cha mẹ sống thì không an, mà chết rồi thì sao? Cũng còn lo lắng. Cho nên mình muốn cha mẹ được siêu thoát thì chị em sống có hài hòa. Mà sống có hài hòa thì cha mẹ thấy được yên lòng ra đi. Đó, cho nên là mình phải tu cái hạnh xả. Đó, rồi bây giờ huynh đệ trong chùa với nhau, cùng một thầy, cùng một sư phụ, cùng một ngôi chùa với nhau, cùng một mấy chùa tâm linh, có cái gì đi nữa xả cho nhau. Đừng có cố chấp, đừng có giận tức, đừng có oán thù rồi nói tốt nói xấu thì cái vị thầy sư phụ của mình khổ với ai, phải không? Thành thử mình thương thầy thì mình phải hỷ xả cho nhau. Mình thương thầy thì mình phải thương nhau, mình phải nâng đỡ cho nhau. Cái đó gọi là gì? Từ bi hỷ xả, ứng dụng để đền ơn. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ tạ ơn, và Pháp Hòa đọc trong kinh tạng, Pháp Hòa thấy có những đoạn Phật dạy về tạ ơn, thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là mình không nói cái cách báo ơn theo thế gian, mà hôm nay mình nói rằng Phật dạy mình báo ơn như thế nào để đúng cái danh nghĩa là chúng ta nhận ra cái ơn, biết được cái ơn và chúng ta báo ơn bằng cách nào qua ba đoạn kinh. Phải không? Phật dạy mình tu bốn điều, nghĩa là gần thiện tri thức, nghe Phật pháp, suy nghĩ, tu hành. Rồi gì nữa? Tứ y, y pháp, bất y nhân, y nghĩa, bất y ngữ, y trí, bất y thức, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Rồi kế đến là gì? Khắc phục tám ngọn gió, đó là lợi lộc, suy tổn, hao tổn đó, chê mình, khen mình, đề cao mình, quỷ nhục mình, cái khổ, cái vui, nó là tám ngọn gió mình cần khắc phục. Kế đến là phải phát triển từ bi hỷ xả. Đó là cái cách chúng ta hành cái hạnh báo ơn theo nhà Phật. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng ở đây, và kính chúc đại chúng có một cuối tuần ấm áp trong gia đình nhân cái dịp nghỉ lễ này. A Di Đà Phật. Và xin mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Giọt mưa trong hoàng hôn nhẹ buông nơi thiên môn, làm lòng con chánh nhớ bóng dáng thầy hôm nào. Ngày còn trong đường mê, thầy khuyên con tình tâm sẽ thấy lòng an lạc, vạn vật vốn vô thường. Thầy dạy con chữ đức, tri thức cần trau dồi, đức hạnh phải vun bồi, kiếp làm người không thẹn. Chữ nhân con đừng quên, lòng người hay sân hận, hãy nhẫn nhìn cho qua, câu nhìn chiến câu lành. Rồi cơn mưa chiều nào lặng im trong niềm đau, bàng hoàng con bật khóc, mãi mãi thấy không còn. Lời khuyên con hằng nghĩ, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên làm vạn vật vốn vô thường. Giọt mưa trong hoàng hôn nhẹ buông nơi thiên môn, làm lòng con chánh nhớ bóng dáng thầy hôm nào. Ngày còn trong đường nghề, thầy khuyên con tình tâm sẽ thấy lòng an lạc, vạn vật vốn vô thường. Thầy dạy con chữ đức, tri thức cần trau dồi, đức hạnh phải vun bồi, kiếm làm người không thể. Chữ nhân con đừng quên, lòng người hay sân hận, hãy nhẫn nhịn cho qua câu nhìn chín câu lành. Rồi cơn mưa chiều nào lặng im trong niềm đau, bàng hoàng con bật khóc, mãi mãi thấy không còn. Lời khuyên con hằng ghi, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên làm vạn vật vốn vô thường. Lời khuyên con hằng ghi, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên hành niệm Phật. A Di Đà.
Đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy.